Cảm tạ ơn Chúa, tối nay chúng ta bước vào loạt bài học để làm thế nào có thể bước vào sự tương giao mật thiết với Chúa, có nghĩa là được gặp gỡ Ngài thường xuyên. Vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, và chủ đề của chúng ta đó là đền tạm nơi Chúa ngự. Trong Kinh Thánh Sách Thi Ký đoạn 25 câu 8 và Sách Thi Ký đoạn 26 câu 30, và có nhiều câu Kinh Thánh khác trong bài học này. Bây giờ câu gốc của chúng ta trong Sách Thi Ký đoạn 25 câu 8: họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 31, chúng ta sẽ thấy cái mục đích mà Ngài muốn làm đền tạm. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên đất của Ngài, và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Qua hai câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài rất là thích ở giữa chúng ta. Ngài rất là thích nói chuyện với chúng ta, Ngài thích dẫn dắt chúng ta, Ngài thích chúng ta được thân thiết với Ngài như cha với con. Và chúng ta sẽ coi cái đền tạm đó qua hai câu Kinh Thánh ở trên. Đền tạm là nơi Chúa ngự, và Chúa Ngài mong muốn như thế. Ở đây chúng ta coi trong Sách Thi Ký đoạn 15 câu 21, chúng ta thấy cái đấng mà ngự giữa dân sự Ngài là như thế nào. Hỡi Đức Giê-hô-va, trong vòng các thần ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết ai sẽ được vinh hiển như Ngài? Đáng sợ, đáng khen hay làm phép lạ? Trong Sách Thi Ký đoạn 34 câu 6 câu 7: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, dặm dặn, đầy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Và chúng ta coi thử những điều Chúa nói trong cựu ước đó, nó có liên quan đến những đời kế tiếp hoặc là đời của chúng ta hay là xa hơn nữa hay không. Bây giờ, điều thứ hai, chúng ta thấy cái kiểu mẫu của đền tạm. Ở trong Sách Thi Ký đoạn 26 câu 30, chúng ta thấy là Chúa chỉ cho Môi-se cái kiểu đó tại trên núi. Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho người trên núi vậy. Có nghĩa là không được sai, phải đúng từng cái chi tiết của nó. Bây giờ ở đây chúng ta coi cái đền tạm mà Chúa Ngài muốn cho ông Môi-se dựng ở giữa dân sự, để Ngài ở giữa dân sự của Chúa đó. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 8, từ câu 1, câu 2 và câu 5, đại ý điều chúng ta mới nói đó là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai của đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và là đền tạm thật bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một con người nào, và giữ sự thờ phượng. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình bóng của những sự trên trời mà thôi. Cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng hãy cẩn thận làm theo mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho người tại trên núi. Trong Khải Huyền đoạn 15 câu 5: rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ có mở ra. Qua những câu Kinh Thánh này chứng minh cho chúng ta thấy là trên trời có đền tạm thật. Và Đức Chúa Trời Ngài kêu Môi-se để dựng cái đền tạm đó tại trên đất này, để Ngài có thể liên kết với con người. Và một điều nữa chúng ta thấy khi ông David, ông khao khát để dựng cho Chúa một đền thờ. Vì cái đền tạm đó đến thời kỳ của ông David, mà trước đó chúng ta thấy trong thời kỳ của các quan xét đó, đền tạm của Chúa không còn có ai quan tâm cho đến thời kỳ của Samuel. Cho nên Chúa Ngài cho, và trong lòng của David, ông thấy đền tạm thì ở cái nơi rất là hoang vắng. Mà trong khi ông mong muốn là có một nơi để đẹp đẽ, nguy nga, vinh hiển cho Chúa. Và sau đó Chúa Ngài đã cho ông một cái sự bày tỏ về cái kiểu mẫu để xây đền thờ. Và Chúa nói trong Sử Ký Nhất đoạn 28 câu 10 đến câu 12: bây giờ khá cẩn thận, vì Đức Giê-hô-va đã chọn con đặng xây cất một cái đền dùng làm nơi thánh của Ngài, khá mạnh dạn mà làm. Bây giờ David trao cho Salomon con trai người cái kiểu về hiên cửa, về đền thờ, về các kho tàng, về lầu gác, về phòng trong của đền thờ và nắp thi ân. Lại chỉ các kiểu người nhờ Thánh Linh cảm động mà được, về các hành lang của đền Đức Giê-hô-va và về các phòng bốn phía, về những khung thành của đền Đức Chúa Trời và về các kho để vật thánh. Khi làm đền tạm thì rất là đơn giản, nhưng mà làm đền thờ thì có nhiều chi tiết hơn, và Đức Thánh Linh đã cho để ông có thể vẽ ra được cái cách để xây dựng cái đền thờ của Chúa. Nhưng mà Chúa không dùng David, David chỉ là người chuẩn bị thôi, nhưng mà chính Salomon là người sẽ xây dựng cho Chúa một cái đền. Thật sự ra Chúa không thể nào ngự vào trong một cái đền của con người được, vì Ngài rất là vĩ đại, rất là lớn lao. Trời là ngôi của Ngài, đất là bệ chân của Ngài. Cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài muốn tạo dựng cái đền tạm hay đền thờ đó để cho là cái nơi mà Chúa Ngài mong muốn để ở với con người, giúp đỡ con người và ban phước cho con người. Và đây chúng ta sẽ một điều để chúng ta liên hệ vào trong đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta là những người đi xây dựng nhà của Đức Chúa Trời. Mà nhà của Chúa đây không có phải là những cái vật chất không, mà chúng ta đang xây những con người, những cái đền thờ di động. Mà nếu chúng ta không có được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để Ngài chỉ cho chúng ta biết cách, thì rất là dễ chúng ta xây nhưng mà nó không đúng cái kiểu mẫu của Kinh Thánh. Cho nên đó là lý do chúng ta phải vào để có thời giờ tìm kiếm Chúa chỉ cho chúng ta, và chúng ta biết cách để xây những cái đền thờ đang di động trước mặt chúng ta, đó là con người, để những người đó, cuộc đời của người đó trở nên cái nơi Chúa ngự, trở nên nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ đi rất là chi tiết về những điều mà Chúa Ngài cho ông Môi-se để tạo dựng cái đền tạm. Trong bài học chúng ta thấy cái hình ảnh ở trên, ban ngày thì là trụ mây, ban đêm là trụ lửa. Chúa bảo vệ dân sự của Ngài, Chúa soi sáng cho dân sự của Ngài, và Ngài đã đi suốt cái hành trình với họ ở trong đồng vắng. Đây là điều để Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng là Ngài rất thương chúng ta. Và chúng ta học qua lịch sử dân Israel, họ đã chống nghịch Ngài, họ đã bị Chúa Ngài xử lý rất là nhiều, nhưng mà Ngài vẫn đi với họ, mặc dầu Ngài rất là buồn lòng về thái độ của họ đối với Ngài. Và đây là điều để chúng ta nhờ Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong những ngày cuối đời này. Và trong các quy nhì đoạn 21 câu 7 phần B, chúng ta thấy tấm lòng của Chúa đối với nơi mà Ngài mong muốn và Ngài chọn là Jerusalem. Ấy là trong đền này và trong Jerusalem thành ta đã chọn trong các chi phái Israel, mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời. Chúng ta thấy một cái tình thương của Chúa, Ngài luôn luôn muốn đời đời, đời đời ở với con người. Nhưng mà con người đã đánh mất điều đó. Trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 15-16: bây giờ mắt ta sẽ đói xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. Vậy bây giờ ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho dân ta ngự đó đời đời. Mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Đây là những điều Ngài bày tỏ cho chúng ta biết Ngài ngự giữa nơi thánh của Ngài là Ngài ngự như thế nào. là mắt của Ngài đói xem chúng ta, lỗ tai của Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Vì Ngài chọn và Ngài khiến cái nhà đó nên thánh, cho nên Ngài khiến cho mỗi cuộc đời của chúng ta được nên thánh. Phần sau chúng ta sẽ thấy điều này. Và Ngài muốn danh của Chúa ngự trong nhà của Chúa. Và Chúa lại nhắc lại, mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn. Thấy thương Chúa không anh chị em? Ở trong Thi Thiên 132 câu 13, vì Đức Giê-hô-va sẽ chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Chúa thích ở tại Si-ôn. Si-ôn sau này gọi là Jerusalem. Chúa Ngài thích ở chỗ đó. Si-ôn gọi là cái nơi hiện diện của Ngài. Cho nên mỗi đời sống của chúng ta là nơi Ngài mong muốn để hiện diện. Và bây giờ ở đây một điều ông Môi-se dặn dân Israel trước khi ông qua đời ở trong Phục Truyền đoạn 12 câu 5. Song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó. Chúa dặn họ, nơi nào mà Chúa chọn là phải đi đến đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy trong cái thời điểm COVID này, chúng ta nghĩ bây giờ chúng ta không có đi đâu được. Nhưng mà lạ lùng thay, Chúa Ngài cho chúng ta một cái điểm đó là trong tâm linh của chúng ta để chúng ta có thể gặp gỡ Ngài. Và đây là điều để chúng ta từng bước mà bước vào trong sự hiện diện của Chúa tại nơi ở của mình. Và khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con người, hồi nãy giờ chúng ta thấy là đền tạm, đền thờ Chúa tạo dựng. Bây giờ Chúa tạo dựng chúng ta là những đền thờ của Chúa đó, theo kiểu mẫu của chính Ngài. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26-27, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Chúng ta thấy Chúa lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Cho nên mỗi một con người của chúng ta, Ngài tạo dựng một cách rất là đặc biệt, là giống như hình ảnh của Ngài. Nhưng mà vì cớ con người phạm tội, cho nên là ma quỷ đã phá cái hình hài của chúng ta. Và con người chúng ta thấy có nhiều người bệnh tật, vặn vẹo, đời sống của họ rất là đáng thương. Cho nên ở đây chúng ta trở lại, chúng ta biết cái tình yêu ban đầu của Đức Chúa Trời, Ngài không muốn chúng ta như vậy. Cho nên ai được cứu rồi hãy biết rằng thân thể chúng ta là đền thờ Chúa ngự. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Ngài ban sự sống hay là Ngài chia cái sự sống của Ngài cho con loài người của chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8, đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Chúa tạo một căn vườn rất là đẹp. Và trong 5 ngày Chúa tạo dựng hết rồi Chúa mới dựng con người vào ngày thứ 6. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái số 6 là nói về số của con người. Nhìn tấm lòng của Chúa đi. Ngài luôn luôn muốn điều gì tốt nhất cho con loài người. Ngài muốn họ ở trong sự chăm sóc, ở trong sự bảo vệ, ở trong sự yêu thương của Ngài. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 9, Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên, các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon, giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Ngài chuẩn bị những cái ngon, đẹp, đầy đủ mọi sự. Và Ngài cũng chuẩn bị cái cây sự sống ở trong vườn Ê-đen luôn. Nhưng mà có một cây biết điều thiện điều ác, nó nằm ngay chỗ đó. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời, Ngài chậm giận giàu ơn, nhưng mà Ngài cũng là đấng thánh khiết. Ngài muốn cho con cái của Chúa phải tập vâng lời Ngài, tin cậy ở nơi Ngài. Ở đây Chúa cho họ hưởng rất là nhiều điều phước hạnh. Chúa cho họ ngày ban tất cả cái quyền ở trên đất này cho họ. Đến nỗi chim trời họ kêu là xuống, cá họ kêu là lên. Tất cả thú phải đến để trình diện, để được đặt tên. Chúng ta thấy cái quyền cai trị Chúa ban cho Adam và Eva rất là lớn. Nhưng mà họ đã đánh mất cái điều này. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học và sẽ thấy được những điều họ đã làm. Và trong câu 8, lúc chiều nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Chiều là Chúa đến, Chúa nói chuyện với họ. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con người là để nói chuyện với Ngài, để thông công mật thiết với Ngài. Nhưng mà giờ chúng ta sẽ nhìn lại đời sống của chúng ta có bao nhiêu giờ nói chuyện với Chúa. Chúng ta có cầu nguyện, nhưng mà cái sự thông công á, nó khác với sự cầu nguyện. Cầu nguyện là mình trình bày những cái điều mình lên cho Chúa, nhưng mà thông công có nghĩa là Chúa và mình được liên kết là một với nhau để nhận lấy tình yêu của Chúa, và chúng ta dâng lên Chúa tình yêu của Ngài, tôn cao Ngài, chúc tụng Ngài ở trong sự yêu thương mật thiết của Ngài, giống như thời kỳ của Adam và Eva. Và chúng ta sẽ học để trở lại với tình yêu ban đầu của Chúa dành cho loài người của chúng ta. Và khi mà họ nghe tiếng Chúa như vậy, chắc thường xuyên họ sẽ ra, họ gặp Chúa rất là vui mừng vì Chúa là cha mà. Và Chúa tạo dựng ra họ, cho nên họ nói chuyện, họ thông công với Ngài. Nhưng chiều nay, trong đoạn 3 này, không còn như vậy nữa. Vì Chúa cho họ hưởng được tất cả, ăn được tất cả trái cây, nhưng mà họ lại muốn hơn cái điều đó, cho nên họ đã ăn cái trái cây mà Chúa cấm. Và vì cớ đó, lòng của họ không tin cậy vào cha của mình. Và khi họ đã không tin cậy vào cha của mình, một cách như điều Ngài mong muốn, cho nên ma quỷ đã đem đến cái sự đoán phạt là họ chối bỏ Chúa. Và ở đây chúng ta thấy họ ẩn mình, họ chạy trốn, họ tránh mặt Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người khi đời sống của chúng ta tội lỗi đó, chúng ta không dám đến gần Chúa. Nhưng mà qua cái đền tạm đó sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết cách để tẩy rửa tội lỗi của chúng ta mỗi ngày, và chúng ta sẽ bước được vào trong sự thông công yêu thương với Chúa. Và chúng ta thấy thay vì họ chọn vâng lời Chúa, họ đã chọn nghe lời của ma quỷ. Và ngày hôm nay giống như bài học vừa rồi chúng ta cũng có nhắc đó, chúng ta rất là dễ phạm tội, chúng ta rất là dễ lắng nghe lời của ma quỷ, lời của con người hơn là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta một con đường để trở lại và sẽ được nghe tiếng Chúa trong những ngày sắp tới. Mà Chúa làm điều gì? Chúa, Ngài đã đuổi loài người ra khỏi vườn của Chúa. Thật là đáng tiếc, mất tất cả, mất tình thương của cha, mất sự hiện diện của vinh hiển của Chúa, mất cây ngon, cảnh đẹp, mất tất cả, mất uy quyền luôn. Và cái điều đáng sợ nhất là mất cái giữa tình thương giữa cha với con, họ bị cắt đứt. Và đây một điều để chúng ta sẽ tự hỏi, sao mà Adam và Eva kỳ quá, Chúa cho họ tất cả mọi sự vậy, nhưng chỉ còn có con trái thôi mà tại sao cũng nhúng tay vô kia cho nó sinh ra đủ thứ chuyện hết. Bây giờ hỏi lại cuộc đời của chúng ta. Một ngày, Chúa cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta để dành thời giờ bao lâu đọc Kinh Thánh? Chúng ta để dành thời giờ bao lâu để thông công với Ngài, nói chuyện với Ngài? Chúng ta có tương giao mật thiết với Ngài như điều Ngài mong muốn không? Rồi 7 ngày trong tuần, thì chúng ta đã dành bao nhiêu lâu để thờ phượng Ngài, yêu mến Ngài, thông công với Ngài? Rồi tiền bạc Chúa cho Chúa cho chúng ta 10 phần, chúng ta dâng cho Chúa 1 phần, chúng ta có làm hay không? Cho nên nhiều khi chúng ta thấy những cái điều này chúng ta vẫn tái diễn, Và khi bước được vào trong sự hiện diện của Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta có năng lực để đắc thắng. Và chúng ta hãy nói với Chúa rằng con muốn những điều đó phải chấm dứt kể từ ngày hôm nay, và con sẽ bước vào trong cái mối thông công mật thiết với Ngài. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài đến, Ngài khôi phục lại cái đền tạm bị đổ nát. Adam và Eva đã bị đánh mất. Những người Israel bị đánh mất. Mà một điều để chúng ta thấy, ma quỷ luôn luôn muốn làm cho chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Ngài, ra khỏi sự vinh hiển của Ngài. Ở trong tiên tri Amos đoạn 9 câu 11, trong ngày đó ta sẽ dựng lại nhà tạm của David, là nhà đã đổ và tu bổ lại những chỗ rách nát. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày thuở xưa. Chúa đã dự báo cho tiên tri Amos lần Chúa sẽ xây dựng lại cái đền tạm của Ngài. Và một cái điều rất là lý thú, đó là trong công vụ, trong thời kỳ mà Đức Thánh Linh Ngài đổ xuống, thì ông Gia-cơ, ông lại ứng dụng cái điều này cho dân ngoại là chúng ta, là những người được cứu bởi đức tin qua Chúa Giê-xu Christ. Câu 16 và câu 17, rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên, hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh ta để tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán vậy. Chúa, những người còn sót lại, những người cầu khẩn danh Chúa, những người tìm Chúa. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn mong muốn khôi phục lại tình thương hay là sự hiện diện của Ngài trong đời sống của con dân Chúa. Bây giờ, Đức Chúa Giêsu và những lời tiên tri đã báo trước về Ngài. Bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài dùng chính thân thể của Ngài để làm cho chúng ta trở nên đền thờ của Ngài. Trong Giăng đoạn 2 câu 19, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Giu-đa lại nói: "Người ta xây đền thờ mất 46 năm mà thầy thì dựng lại trong 3 ngày sao?" Nhưng Ngài nói về thân thể của Ngài. Đền thờ được tạo dựng cho Chúa ngự. Nhưng mà trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu đó, Ngài bước vào đó, người ta buôn bán ồn ào đủ thứ chuyện, và Chúa nói rằng là nơi đó đã thành ra hang trộm cướp. Bây giờ Ngài muốn vào ngự trong con loài người, và Ngài muốn mỗi một chúng ta thành ra đền thờ của Ngài. Nhưng mà cái giá Ngài phải trả là Ngài phải chết đi. Ngài phải dùng thân thể của Ngài giống như một cái đền thờ bị phá nát ra để Ngài xây dựng lại và đem chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài. Trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 20, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Chúng ta thấy không? Cái con người của chúng ta xa cách Đức Chúa Trời vì tội lỗi. Nhưng những ý tưởng của chúng ta, những việc ác của chúng ta làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Mà nếu chúng ta tin Chúa rồi mà chúng ta còn để điều này thì chính những điều đó sẽ làm cho chúng ta xa cách Chúa nữa. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta bởi nhờ huyết của Ngài để đem chúng ta lại hòa thuận với Đức Chúa Trời. Adam, Eva đã đánh mất sự vinh hiển của Chúa, sự thông công với Chúa. Dân Israel Chúa chọn để bị đánh mất. Bây giờ Chúa chọn hội thánh của Ngài và Ngài biến mỗi chúng ta để được thông công với Ngài. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đến nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt. Chúng ta thấy Chúa dùng cái thân thể xác thịt của Chúa bị đánh đập, bị hành hạ, bị tan nát để đem cho chúng ta hòa thuận lại, đem cho chúng ta được trở lại cái sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời Ngài muốn ban cho chúng ta. Đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Chúng ta nhiều khi chúng ta không để ý mấy chữ này, nhưng mà nếu chúng ta để ý là nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu chúng ta được dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước của Chúa, chúng ta được dạng dĩ để đứng trước mặt Ngài. Vì khi chúng ta tội lỗi, không ai đứng nổi. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học biết về trụ mây, trụ lửa, rồi bàn thờ, rồi tất cả những cái ở trong đền tạm. Rất là lạ lùng, rất là hay để ích lợi cho đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu, sẽ có một cái sự bứt phá trong đời sống tin kính, sẽ có một cái sự bứt phá trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9 phần C, anh em là nhà của Đức Chúa Trời xây. Mỗi một chúng ta được xây dựng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và bởi vì Chúa Giê-xu Ngài dùng thân thể Ngài để tan nát và xây dựng lại chúng ta. Đây là ân điển vô cùng lớn lao, xin Chúa Ngài giúp chúng ta. Bây giờ Ngài biến thân thể chúng ta thành nơi Chúa ngự ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Anh em ơi, nếu đọc câu này chúng ta để ý đó, chúng ta không còn thuộc về mình nữa. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã mua chúng ta khỏi cơn thành nộ. Đức Chúa Giêsu Ngài mua chúng ta khỏi sự rủa sả. Đáng lý chúng ta bị Đức Chúa Trời giáng cơn thành nộ, Đức Chúa Trời hủy diệt. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài bảo lãnh dùm cho chúng ta. Và Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài ngự trong chúng ta. Ngài muốn ở trong chúng ta và ở với chúng ta đời đời. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Đấng Christ ngự trong lòng của chúng ta bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Và nhờ Đức Thánh Linh Ngài làm cho lòng của chúng ta mạnh mẽ. Cho nên nếu ai đó mà lòng của chúng ta cứ lúc thì mạnh, lúc thì yếu, lúc thì vui, lúc thì buồn, chúng ta hãy cầu nguyện, nói rằng con cầu xin Chúa bởi Thánh Linh của Chúa, Ngài làm cho con mạnh mẽ. Và bởi chính quyền năng của Ngài đó, Đấng Christ ngự trong lòng của con. Và khi mà Đấng Christ ngự trong lòng của chúng ta, ở trong Giăng đoạn 14 câu 6, ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Chúng ta thấy Chúa Ngài yêu thương chúng ta, Ngài không muốn cho chúng ta bị mồ côi. Giống như Adam và Eva, mất cha rồi, bị lạc loài, bị cô đơn, bị khốn khổ. Cho nên Ngài ban Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và ở cho đến đời đời. Có nghĩa là Ngài ở trong thời kỳ hiện tại, trong tương lai và trong cõi đời đời. Đức Thánh Linh Ngài ở với chúng ta. Và chúng ta thấy cái chữ đời đời Chúa lặp đi lặp lại rất là nhiều. Cái tình yêu, cái chương trình, cái ý muốn của Chúa cho chúng ta là đời đời. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 23, chúng ta sẽ thấy hồi nãy là Đức Chúa Giêsu Đấng Christ ngự ha, Đức Thánh Linh ở với chúng ta ha. Bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài hứa rằng Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha ở trong chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 23, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Thấy thương không anh chị em? Khi chúng ta làm theo lời Chúa dạy đó, chúng ta vâng giữ lời Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, là chúng ta được sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ, hiện diện của Đức Chúa Cha ở trong chúng ta, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, cho nên thiên đàng hoạt động trong chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Đấng mà đang ngự trong chúng ta đó, đang cai trị cho chúng ta, là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là khôn ngoan vô cùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, có nghĩa là không việc gì Chúa không làm được, là Cha đời đời, có nghĩa là Cha với con và cái tình thương của Ngài với chúng ta gắn bó không phải chỉ đời này mà cho cõi đời đời, và là Chúa. Chúa bình an. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy khó khăn. Và đây là thời điểm hơn bao giờ hết, con cái của Đức Chúa Trời phải trở lại với Ngài, phải trở lại tình yêu ban đầu với Ngài, phải nhận biết Ngài là ai trong đời sống của chúng ta và phải có những thời giờ tương giao mật thiết với Chúa. Trong Dân Nhất đoạn 4 câu 4, hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời. Thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, và đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Bây giờ đấng đời đời, đấng quyền năng, đấng bình an, đấng khôn ngoan đó, đấng mà lớn hơn quyền lực của ma quỷ, lớn hơn bệnh tật, lớn hơn tất cả mọi điều gì từ trên trời dưới đất này, đang ở trong chúng ta, là đền thờ của Ngài. Tạ ơn Chúa không anh chị em. Trời, khi những con cái Chúa chúng ta liên kết được với Chúa là chúng ta đang liên kết với những gì trên trời. Cho nên những gì mình buộc dưới đất đã được buộc trên trời, điều gì mình mở dưới đã được mở trên trời. Tất cả cái đời sống hàng ngày của chúng ta, mối tương giao của chúng ta dưới đất này liên quan đến trên trời. Cho nên ở dưới đất, ví dụ mình bước được vào trong cái đền tạm ở dưới đất này bởi đức tin, thì ở trên trời chúng ta cũng đang bước được vào trong sự hiện diện của Chúa như vậy. Có nhiều người nói bây giờ làm sao để bước vào? Có phải là tưởng tượng không? Đó là lý do tại sao tôi phải soạn kỹ cho anh chị em, để chúng ta đi từng bước, chúng ta hiểu là chúng ta làm cái gì, chứ không phải chỉ là mê tín dị đoan hay là chúng ta tưởng tượng ra, mà chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta đi đúng theo cái hướng và cái chỗ mà Ngài mong muốn cho chúng ta. Bây giờ Khải Huyền đoạn 21 câu 1 câu 2, đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới trang sức cho chồng mình. Ở đây chúng ta thấy có Jerusalem ở trên đất này rồi. Bây giờ thì cái nơi đó Hồi giáo họ đã chiếm đóng một bên, nhưng mà họ rất là mong muốn để xây lại Jerusalem. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bây giờ chúng ta có một cái Jerusalem trên trời không ai có thể giành được hết. Và Jerusalem trên trời sẽ đến trên trái đất này một lần nữa, là trời mới và đất mới. Trong Khải Huyền đoạn 21 từ câu 3, tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Chúng ta thấy Chúa lặp đi lặp lại không? Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn rằng, hãy chép, vì những lời này đều là trung tín và chân thật, nghĩa là không sai, không có gì thay đổi. Cho nên Chúa Ngài sẽ một lần nữa, ngày đêm cái đền tạm là sự hiện diện của Ngài đó, đến trên trái đất này. Và một lần nữa Chúa nói là Ngài sẽ ở giữa loài người. Mà lúc đó chúng ta không còn bị làm phiền bởi Satan nữa. Chúng ta không còn bị làm phiền bởi những cái tội lỗi của Adam và Eva nữa. Chúng ta không còn bị làm phiền để mà khóc lóc, để than khóc, để kêu ca đau khổ vì sự chết. Tất cả Chúa giải quyết hết. Cho nên hãy chuẩn bị trước, để khi lúc đó chúng ta là những con người đã được Chúa huấn luyện trên đất này rồi, để trở nên thân thiết với Ngài, để trở nên đi theo Ngài, hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài. Chắc chắn mỗi một chúng ta ai nấy đều ao ước những điều này. Hiện chúng ta còn sống trong cái thời kỳ của thế gian bị sự đoán phạt vì cớ tội lỗi của con người. Cho nên bây giờ hãy càng ngày bước sâu vào trong sự nhiệm của Chúa, để chúng ta được thoát khỏi những cái sự rủa sả, sự đoán phạt mà Chúa Ngài sẽ đổ trên trái đất này. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi mỗi cuộc đời của chúng ta, Ngài mong muốn để bước vào. Ở trong Thi Thiên 24 sẽ cho chúng ta thấy được rằng chúng ta có thái độ thế nào khi chúng ta nghe những điều này. Chúng ta có mong muốn Ngài vào trong đời sống của chúng ta để trở nên vua vinh hiển không? Nhiều khi nó, ủa tôi cũng tiếp nhận Chúa rồi mà, tôi cũng cầu nguyện ngày mấy lần mà, tôi vẫn đi nhóm mà, tôi vẫn thế này thế kia, tôi vẫn hát thờ phượng Chúa. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ coi, ở trong câu 7, hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Trong đời sống của chúng ta, có những cánh cửa bị đóng lại. Ví dụ như, từ nhỏ chúng ta bị hà hiếp, chúng ta bị hiếp đáp, chúng ta bị đối xử tệ. Nhiều cánh cửa trong cuộc đời chúng ta bắt đầu đóng lại. Chúng ta không có dám tin người khác như trước đây nữa. Chúng ta cảm thấy sợ hãi khi đến với những người mà giống như những người chúng ta đã gặp trước đây. Cho nên bây giờ những cánh cửa đó đóng lại và làm cho chúng ta bị giới hạn. Hoặc là vì những cái tội lỗi giấu kín trong đời sống của chúng ta, như cay đắng, ghen ghét, hay là trước đây chúng ta vi phạm một cái tội gì đó, không có dám nói ra. Bây giờ là thời điểm chúng ta xưng nó ra hết, chúng ta mở ra hết. Tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng ta, linh hồn của chúng ta bị tổn thương nơi quá khứ nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ đi từng phần và nhờ huyết của Chúa Giêsu ngày tẩy rửa, ngày làm mới lại, ngày làm sống lại, và chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không giữ lại bất cứ cái gì cho con nữa, con mở hết ra, con chào đón Ngài. Ở trong câu số 8, vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Cho nên Chúa ngày đến, ngày đem sự vinh hiển của Ngài vào, thì Ngài ban cho chúng ta sức lực của Ngài, Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Ngài, Ngài chiến trận thay cho chúng ta. Tôi nghe có nhiều anh em cứ nói là tôi phải chiến trận cái này, tôi phải chiến trận cái kia, tôi phải đánh cái này, tôi phải đánh cái kia. Nhưng mà khi tôi học lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy là Chúa là đấng chiến trận thay cho chúng ta. Cái điều mà chúng ta phải chiến trận đó là cái xác thịt của chúng ta, cái yếu đuối của chúng ta, cái thất bại của chúng ta. Chúng ta phải tiêu diệt nó, chúng ta phải mở những cánh cửa cho Chúa, vì cớ nhiều khi chúng ta đóng cánh cửa của Chúa mà mở những cánh cửa cho Satan. Và đây, hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Anh chị em tưởng tượng thế nào khi mà Chúa là vua vinh hiển đầy ở trong đền thờ của Ngài? Sự sáng của Ngài, sự sống của Ngài, quyền năng của Ngài đầy dẫy trong đời sống của chúng ta. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển. Cho nên Chúa là đấng mà chúng ta cần hoan nghênh. Chúa là đấng mà chúng ta cần tìm kiếm. Chúa là đấng mà chúng ta cần khao khát để được chính mình Ngài, được ở trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Ngài sẽ giải quyết hết tất cả những gì xung quanh chúng ta. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học làm sao để tập yên nghỉ, làm sao để ngồi vào bàn tiệc của Chúa, làm sao để hưởng những của ngon vật béo từ nơi thiên đàng mà Chúa dành cho chúng ta, hơn là lăn xăng líu xíu chạy ra chạy vô. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi anh em, nếu ai học được kiến thức, hãy ngồi xuống mà học, để Chúa đưa hết những cái điều này vào trong đời sống của chúng ta. Còn chúng ta cứ chạy tới chạy lui thì cuộc đời của chúng ta nó cứ như thế đó và không có gì để thay đổi, mà trong khi Chúa ngày dành cho chúng ta những điều rất là quý báu. Giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trời, chúng con đến với Ngài. Chúng con hiểu được tình yêu của Ngài. Xin Chúa tha thứ trong những ngày qua, vì chúng con khao khát học lời Chúa nhưng mà chúng con chưa biết cách. Cho nên chúng con học hết cái này nhập qua cái kia, cuối cùng chúng con không biết ứng dụng. Bây giờ chúng con muốn ứng dụng lời của Chúa dành cho chúng con. Và chúng con thấy được cái tình thương của Ngài, cái kiểu mẫu của Ngài không có thay đổi. Ngài luôn luôn muốn chúng con được ở trong sự thông công với Ngài, nói chuyện như cha với con, ở trong sự vinh hiển của Ngài. Nhưng mà chúng con đã bị đánh mất bởi tội lỗi, bởi tổ phụ của chúng con, bởi sự cứng cổ của loài người. Cho nên chúng con làm buồn lòng cha của chúng con rất là nhiều. Tạ ơn Chúa, Ngài mở cho chúng con một con đường qua thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên chúng con có thể được sạch, được xưng công bình, để được bước vào mối thông công với Ngài, được dạng dĩ vào trong nơi rất thánh của Ngài, vì đây là điều trước đây hiếm người vào được. Nhưng bây giờ Ngài dành cho mỗi chúng con. Bây giờ xin quyết Chúa Ngài tẩy rửa cái thân thể này là đền thờ của Chúa ngự. Vì chúng con chứa những cái mà đến nỗi khi Đức Chúa Giêsu bước vào, Ngài thấy ngổn ngang quá. Vì nhiều khi lòng của chúng con chứa những điều của thế gian, chứa tin tức, chứa Facebook, chứa những cái thông tin của con người, chứa những cái điều tội lỗi, cho nên chúng con đánh mất tình thương của Ngài. Tối nay chúng con học ra một điều: ma quỷ luôn luôn kiếm cách để làm cho chúng con ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài, nhờ Thánh Linh của Ngài, chúng con sẽ được gần Chúa hơn, chúng con sẽ được ở trong sự hiện diện của Ngài. Và cái chương trình kế hoạch của ma quỷ làm cho chúng con xa cách sự hiện diện của Chúa bị bứt phá kể từ giờ phút này. Và bởi đức tin, chúng con lấy lại những gì mà chúng con đã mất vì Chúa Giêsu đã ban cho chúng con. Và Chúa ơi, nếu trong những ngày qua chúng con chạy đôn chạy đáo, bây giờ dường như tất cả những cánh cửa đóng lại, chúng con không lo sợ, chúng con không buồn phiền, chúng con không phàn nàn, vì chúng con biết Ngài muốn chúng con bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Ngài muốn cho chúng con hiểu Chúa hơn, yêu Chúa hơn, chuẩn bị cho chúng con trước khi bước vào trong cõi đời đời của Ngài. Và Ngài chuẩn bị cho chúng con trong những ngày sắp tới, Ngài sẽ sử dụng mỗi cuộc đời của chúng con. Và chúng con nói rằng không ai phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Và không ai có thể ngăn trở được ý muốn của Đức Chúa Trời. Những gì Chúa muốn trong đời sống của chúng con, trong gia đình của chúng con phải được thực hiện. Những gì Chúa muốn cho trên đất này, xin Chúa Ngài bày tỏ cho chúng con để chúng con đồng với ý muốn của Ngài, bởi lời của Ngài, bởi Thánh Linh của Ngài, bởi danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con tái dâng tấm lòng của chúng con cho Ngài. Và chúng con nói rằng chúng con mở hết những cánh cửa ra, cửa tâm trí của chúng con ra, cửa lòng của chúng con, cửa linh của chúng con, tai của chúng con, mắt của chúng con, cảm xúc của chúng con, ý muốn của chúng con, bất cứ cái gì mà lâu nay vì nan đề, vì tổn thương chúng con đóng lại, nhiều khi vì sự kiêu ngạo chúng con đóng lại, bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu mở ra hết để chúng con nối kết với thiên đàng. Và chúng con hoan nghênh Vua Vinh Hiển vào trong đời sống của chúng con kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.